Như vậy là thấy nó không phải dễ đâu. Con muốn hỏi thầy gì con?
Được thầy, người thứ nên thứ bây giờ mà nếu mà đến lúc mà theo dõi hơi thở nó bị đất đi, không có hiện tượng như tóc buồn ngủ, thì con cứ đứng và đi thân hành niệm mới được không?
Được.
Có thể đi nhiều thân hành niệm.
Được, đi nhiều thân hành niệm để phá vỡ.
Thầy, đi nhiều tới 2-3 tiếng thì có thể nó sẽ làm cho đầu tỉnh khô không?
À, nó tỉnh khô không? Nó đi nó sẽ tỉnh khô.
Hôm qua con đi gần 3 tiếng, đến lúc đêm ngủ con thấy cũng không ngủ được.
À, đó là tỉnh khô đó.
Nó tỉnh ngay cả trong lúc ngủ.
Ừ, nó tỉnh khô. Đúng vậy, nó tỉnh trong ngủ, nó không ngủ được.
Vâng,
nếu mà đi nhiều nó là nó tỉnh, bởi vì cái pháp nó phá cái buồn ngủ. Vâng. Tỉnh như nó.
Thầy, thầy thấy trong thân hành niệm mà nếu niệm nó bị khuấy lên, nó sẽ cứ khuấy những cái niệm khuấy lên thì lúc ấy ta xử lý như thế nào?
À, tác ý. Tác ý trên thân hành chứ không có xử lý theo quán gì hết. À, nó khởi niệm thì tác ý, mình biết cái niệm đó rồi mà mình quên cái niệm đó, nó lôi mình chút đi, bây giờ nhớ tác ý lớn tiếng hoặc là tác ý theo cái hành động của mình, rồi tác ý rồi đó mình chặn trở lại cái hành động đó, tác ý rồi cái tay mình đưa hoặc cái chân mình đưa chậm chậm chứ, à, mình tác ý đưa tay ra cái mình đưa nhanh vậy, bây giờ nó gì nó như vậy đó, có nó trường hợp vậy đó, thì còn tác ý đưa tay ra thì con từ từ cũng đưa ra để cái sức tập trung cho mình cao hơn.
Vâng.
Cao hơn thì nó lại tỉnh hơn. Thì mình cứ làm chậm lại thì cái sức tập trung nó mạnh hơn, nó cao hơn. Thay vì mình đưa nhanh vậy thì mình đưa chậm chậm vậy, buộc lòng anh phải tập trung vô. Tập trung vô thì anh lại tỉnh.
Thay vì là cái thân hình niệm của con mà chắc chắc ăn rồi đó. Thân hình niệm tay. Đưa ra.
Thì mấy con bị cái trường hợp đó thì mấy con phá bằng cái thân hình niệm để làm cho nó thật tỉnh. Mà khi thật tỉnh rồi thì mấy con tu tứ niệm xứ, mấy con trở về quán cái thân của mình, mà quán cái thân kỹ nó cũng không có cái nó khắc phục được cái hôn trầm thiền miên của mấy con nữa, bởi vì Đức Phật nói quán thân trên thân để khắc phục tham ưu, nó không còn ưu phiền, nó không còn mờ mịt, nó sáng lên trên đó. Ngay từ cái tứ niệm xứ mà vô ôm chặt nó rồi mà quán cái kỹ đàng hoàng, bởi vì cái hơi thở của mấy con bây giờ đó, mấy con thở mà kỹ đàng hoàng để cho nó quán được cái thân của mấy con rồi, nó cũng không có buồn ngủ vô được nữa. Tự cái pháp đó nó đã khắc phục cái buồn ngủ của con rồi, còn mình tu sơ sơ nó buồn ngủ á, nó tu mà quán không kỹ là nó buồn ngủ nó vô, thì biết là tứ niệm xứ này tu chưa đúng sai, nó có hiện trạng gì mà nó xảy ra trên thân của con là biết rằng quán thân không kỹ, biết cách quán nó chưa, bây giờ phải tập quán lại.
Lúc quán thân ấy mà quán được bám được liền mạch thì lúc đó nó tỉnh rồi, làm sao nó còn ngủ được nữa.
Ừ.
Thế nhưng mà do nghiệp lực nó đến nó tìm cách nó phá, thế nên là ở đâu tự nhiên cái buồn ngủ nó đến là chính là cái sự do nghiệp lực thành ra không ạ?
À, bởi vì cái nghiệp lực của cái buồn ngủ đó thì nó có chứ không phải không, nhưng mà khi cái sức quán của mình mà mới đầu tiên mình tập thì nó để mà cho nó kỹ lưỡng, để cho nó quán chặt chẽ đó thì mình tập ít rồi nó quen dần mới tăng lên, còn bây giờ cái sức mình chưa đủ, mình tăng dài cái thời gian ra thì sau đó là kể như là hay là nhiếp phục thì nó lại thiếp phục, nó thiếp vô, nó không có nhiếp, thành nó bị mê đi, thì mấy ba cái thằng kia nó nhào vô nó đánh mình, thành nó thành ra nó tập, mình tu ít, tu rất kỹ, tu thầy nó tu từng hơi thở, nghĩa từng hơi thở để quan sát cái thân của mình chậm chạp đang qua kỹ lưỡng, đó là ôm chặt thôi. Còn nếu mình tu nhiều đó coi chừng lỏng à. Mà lỏng rồi thì cái sức của mình không kham đâu. Cho nên thầy bảo mới đầu tu ít, rồi lần lần đó mình tu nhiều. Mà bây giờ mà mới đầu mình tu nhiều, mình không kham thì nó sẽ lọt trong tưởng. Mà lọt trong tưởng thì nó có tạm thấy xuất tưởng nghĩ lại, cái bắt đầu tưởng rồi mình bữa nay tốt quá chứ không phải đâu. Coi chừng nó bị cái lạc họ đó thì coi chừng cũng được à. Nó cũng trật, vì nó lòi cái mặt nào nó thì mình không nhiếp phục. Nó ở trong cái nhiếp phục tham ưu á, nó có cái tham ưu phiền não mà có cái tham ưu lạ, nó có cảm thọ trong đó có thọ lạ, thì mà mình đã khắc phục cái khổ được thì cái lạc này cũng phải khắc phục được, cho nên nó đâu có loài cái tướng lạc ở trong đó ra được, nó chỉ còn cái sự bình an của cái cơ thể của mình, của thân tâm của mình bình an, gọi là sung mãn. Nó sung mãn, người ta nói sung mãn tứ niệm xứ, chứ Đức Phật có nói lạc tứ niệm xứ bao giờ? Đức Phật có nói hỷ lạc tứ niệm xứ bao giờ? Mà giờ tôi ngồi tôi có hỷ lạc tứ niệm xứ thì thôi, cái này nó trật. Đức Phật nói sung mãn tứ niệm xứ, tức là nó định tĩnh trên tứ niệm xứ một cách cụ thể rõ ràng, một khối lượng ở đây. Nghĩa là không còn một cái chút nào nó sung mãn mà nó không còn chút nào mà tôi không biết, đầy đủ trong cái quán của nó, sung mãn tứ niệm xứ tức là đầy đủ sức quán của nó. Vì tôi quán thân mà, chứ không phải là hỷ lạc. Có nhiều người nghe nó sung mãn tứ niệm xứ cảm giác cái hỷ lạc an ổn vô cùng, coi chừng nó sung mãn, nó đầy đủ cái sức tỉnh thức ở trên đó. Vì mình quán thân thì nó phải đầy đủ, mà hồi đầu đó mình chưa đầy đủ. Có khi tôi quán thân mà tôi quán được khúc đầu mà cái chân tôi chưa biết, nó còn thiếu hai cái chân tôi chưa quán tới. Có phải không? Mới còn thấy mới đầu mới còn quán nó còn thiếu hụt. Có khi tôi biết nhận cái chân mà tôi quên cái đầu, tôi không biết nó có cái gì trên này chưa tới nữa.
Vậy thầy trạng thái ấy nó có đưa đến cái sự an ổn thanh thản không ạ?
À, nó sẽ thanh thản an lạc vô cùng, nhưng mà cái an lạc của nó không phải là cái an lạc có cái cảm thọ. À, cho nên mình hiểu một cái sai là cả. Để mình chỉ cần bây giờ chỉ cần quán thôi, rồi lần nữa mình sẽ thấy cái sức mà nó phủ trùng ở trên cái thân, nó quán nó không có sót ở chỗ nào hết đó. Thì nó sẽ sung mãn, nó trọn vẹn trong cái thân của chúng ta, nó không có còn cái chỗ nào mà nó không thấy được cái thân của nó, không cảm nhận được cái thân, thì gọi là sung mãn, đầy đủ ở trên cái thân hết là sung mãn. Thì cái đó bây giờ quán sung mãn rồi.
Vậy thầy, để phân biệt được hai cái trạng thái an ổn với lại cái hỷ lạc này, không thấy là cũng khó hết, nếu không nó lẫn vào chỗ khác
thì nó sẽ lẫn ở bên cái tưởng thôi, sẽ lẫn bên tưởng.
Thì nếu ngồi tứ niệm xứ mà nếu bây giờ có niệm nó đến ấy, thì mình chỉ còn phải nhắc là cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô tới lại nhắc lại như thế thôi, chứ không còn có hiện tượng được rồi.
À, nói chung là mình tu sao mà nó không có một cái niệm nào hết thì tức là quán thật nó nhiếp rồi, mà còn có niệm thì quán chưa đúng, sửa lại. À, chẳng hạn bây giờ thì quán thân thì năm hơi thở các em có, ngày mai thì lát nữa thì quán năm hơi thở không có, thì đó là thì quán. Bây giờ nó thầy tăng lên 10 mà có thì chức là chưa được, chỗ này quán chưa kỹ, quán là cũng như mà thầy nói các con nhiếp nhiếp tâm và an trú tâm đó, một phút đó các tuổi nói vậy đó. Cho nên nó bị nó quán một cái dòng rộng vậy, nó không có tập trung ức chế tâm nó được. Còn cái kia nó nhiếp tâm ở trong hơi thở thì trụ cho chặt ở chỗ này á, thì nó nhiếp được liền, nó an trú được liền. Nó bám chặt mà không có cái niệm gì vô trong nó thì nó an trú, còn có niệm thì nó an trú. Hiểu cho được cái chỗ này đó thì nói hiểu để được cái chỗ này thì tu nó dễ, mà chưa hiểu lờ mờ là coi chừng nó bị rơi cái chỗ khác.
Nhưng mà thầy, còn nếu mà nó có vọng tưởng lên đó, mình thu vào đó mình nhiếp tâm hơi thở được không thầy?
Nhiếp vào hơi thở?
Dạ, thở được phá nó được không?
Không, tập lại cách thức quán trở lại, nương vào hơi thở quán trở lại từng phút từng giây kỹ lưỡng, đừng có cho một cái niệm, bởi vì tự nó nhiếp phục cái ưu phiền của mình, nó không có cho niệm tập khởi trong đó nè. Nó ở trong cái chỗ hỏi thầy nó tập khởi nè, trên tứ niệm xứ nó tập khởi, mình để cho nó tập khởi thì cũng được, cho nên không có được cho nó tập khởi.
Vậy thầy có hiểu là trước đây nếu nó có niệm đến thì mình có thể bám chặt cái hơi thở, nhiếp tâm vào chỗ đó, an trú vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì không còn có cái chỗ này để bám nữa rồi. Mà bây giờ chỉ còn có tập một cách vững chắc từng bước để cho nó không thể có niệm được thôi.
Chẳng có niệm,
tức là bám sát ở trên thân của mình,
trên thân khắp thân của mình,
cái sự tỉnh táo ở chỗ khác,
chỗ tỉnh táo
chỗ khó chính là chỗ này
đó. Thế mình bám mà nó toàn thân của mình, tỉnh thức toàn thân của mình thì nó nhiếp phục tất cả những việc khác ở trên thân tâm của nó không có. Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, nó không còn cái ưu phiền, không còn cái niệm gì mà khởi ra cho mình bị động trên đó hết. Nếu nó có một cái niệm là nó bị động rồi, nó bị động là có cái sự ưu phiền của mình, chứ không phải là cái tướng ưu phiền đó đâu, mà nó có cái niệm là nó mang cái tính chất là nó làm động cho mình ở trong đó.
Không phải. Cảm ơn Phật thầy. Khi mà con cứ niệm thứ là quán thân, có nghĩa là mình quán cái bốn cậu thân họ tâm pháp, chứ không phải là ngồi quán là những cái niệm đến, ngồi quán cái niệm như lúc trước mà thầy nói.
À không, không. Đó quán tu tinh chân cảnh chung
chung. Giác tâm thân.
Đúng vậy. Không lắm.
Khi mà thầy thì trong cái quán tứ niệm thứ về hơi thở Bồ Đa thì biết cái còn thân đó, thì ví dụ hơi thở thứ nhất á, thì nó thấy rung động ở ngực, rồi hơi thở thứ hai thì nó không cần thấy rung động ngay chỗ đó, mà có thể nó thấy rung động ở bụng, rồi hơi thở thứ ba thì ví dụ cũng thấy hơi thở mà thấy rung động ở chân. Từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy nó, cái quan sát nó khác. Thì bây giờ mình có thể tập để mà đưa về hơi thở nào cũng quan sát từ hơi thở cho tới một chỗ đó, hay là từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy nó khác nhau.
À, như vậy nó không toàn diện, ở trên cái thân con mà không thấy vậy toàn diện. Cho nên vì vậy mà mình thấy như nó chạy, hơi thở mình nó thế vừa mình thấy nó như chạy xuống, thở ra thấy như chạy lên đó. Đó là mình chạy cho toàn diện đó. Còn con bây giờ thế vừa cái thấy ngực, rồi cái đó thấy bụng, rồi cái thế đó mới thấy thấy chân. Thì nó đi từng phần, tức là con chưa toàn diện, phải tập dần. Ban đầu bây giờ mình thấy chỗ ngực mình trước đi, rồi mình lan dần xuống, lan dần xuống. Theo cái hít vô của mình, mình lan dần. Cho đến khi dưới chân, rồi từ thở ra, đến khi từ trên đầu. Tập dần cho nó toàn diện, quán thân, quán toàn diện thân, chứ không quán một điểm ở trên thân.
Thầy vậy là phải tập sao là mỗi hơi thở trước, hơi thở sau, thì nó cũng thấy một
cái dạng là toàn thân, chứ không có được một điểm. Cảm giác toàn thân, còn nghe câu nói của mình, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít, chứ không phải là nói con cái ngực rồi tới cái bụng từ từ đi, con thì cảm giác từng hơi thở từng phần rồi ráp lại mới cái thành cái đạo, mới thành cái con người, ít ra năm hơi thở nó mới thành được nguyên con người. Cái này mình một hơi thở mà nó toàn diện, nó hơi thở ra nó toàn diện, hơi thở vô nó toàn diện. Rồi con hỏi
thầy dễ càng thành ra theo pháp luân thường chuyển, mà thưa thầy đi luôn từ trên xuống dưới rồi trở lên như hoài đó.
À, cái đó là con tập mà con thấy nó hít vô mà con thấy nó chạy xuống rồi thở ra chạy, đó là pháp luân thường chuyển của con rồi. Ở đây người ta đã cảm giác toàn thân nhưng người ta không có thấy thường chuyển, không thấy chạy lên và xuống. Nhưng mà thầy nói ví dụ bây giờ mình hít vô thì mình cảm thấy như theo hơi thở mình đi xuống phải không, thở ra thấy nó rút lên thì đó chứ. Nhưng mà con bây giờ tập nó pháp luân thường chuyển, con cứ để nó chạy lên chạy xuống riết là nó đừng, nó thường chuyển chứ sao. Ở đây thì không được, ở đây không có. Bắt đầu thì chúng ta thấy vậy đó.
Dạ, thưa không phải. Đó là cái tư tưởng mình đi chứ không phải mình.
Thì cái tư tưởng mình đi đó thì nó là trở thành cái luân chuyển của nó. Hầu như cái hơi thở mình đâu chạy tới dưới chân được, nhưng mà mình vẫn thấy được tới dưới chân, nó chạy tới dưới chân được. Thì cái tư tưởng của mình mà. À, cho nên con thấy cái pháp luân thường chuyển mà người ta dạy mình để chuyển đó, thì đó là cũng là cách thức người ta dùng cái tưởng người ta chuyển. Ta chuyển là phải để tí nó đi đó.
Vậy là
nó sai đó con. Bởi vì tu tứ niệm xứ thì nó cảm giác toàn thân thôi chứ nó không có, nó thường chuyển. Thành nó như vậy là sai. Cho nên khi mà thấy nó lên xuống vậy đó, một cái thời gian đó thì coi như mới đầu thì mình thấy vậy. Nhưng mà sau đó mình lưu ý là mình cảm nhận, do nó từ cái chỗ mà nó được đi lên đi xuống để nó nhận cái thân nó rồi đó, thời gian sau đó mình tiến tu thì bắt đầu mình thấy dần lần lượt nó cảm nhận, chứ nó không phải là nó cứ thấy đi lên đi xuống đâu. Mà thấy đi lên đi xuống mà thời gian mà cứ đi lên đi xuống không đó, thì tôi dừng lại, chuyện này tôi chữa lại cho chuyện này không được. Tu kiểu này không được. Cho nên thấy hơi thở luồn trong thân mình đi một thời gian mà thấy cảm nhận được ra cái thân của mình toàn diện thì thôi, mà cứ thấy nó luồn đi lên xuống thì không được, dừng lại.
Nó vẫn mình thở vẫn biết nó phụng lên chạy xuống vậy thưa thầy.
À, nó phình lên chạy xuống tức là cái thân mình nó nở ra nở vô vậy.
Dạ.
Chứ đừng có thấy cái bụng phình lên chạy xuống thì nó bị trụ ở tại một điểm ở trên thân.
Dạ.
Còn này thấy cả cái thân mình nó nở, nó lớn cái bề ngang ra rồi nó tớp lại mình thở đó. Bởi vì cảm nhận theo hơi thở mà, cho nên nó hình ra nó xẹp vô, hình ra xẹp vô, nhưng mà không ở được ở trên cái bụng mình thấy, ở trên cái ngực cũng không được. Cái ngực mình nhô lên rồi nó hòa xuống là mình chỉ đứng có một cái chỗ ngực mà mình không thấy toàn thân của mình. Lưu ý cái này thì nó sẽ không sai. Tập dần rồi nó sửa lần cái nó được à. Nó không khó đâu, tập sửa. Rồi hỏi kỹ lại mấy con, hỏi lại thầy kỹ.
Hỏi lại cái trong cái tứ niệm xứ mà tu mà cách ngồi thì trong cái tư thế ngồi nào cũng được.
Được con, mình ngồi ghế cũng được, mình ngồi giữa lưng chơi cũng được, tứ niệm xứ. Anh vui mình quan sát cái thân của mình. Con ngồi giữa lưng trong giác vậy cũng duỗi hai chân ra tu tứ niệm xứ cũng được. À, không có khó khăn.
Thầy cho con chú hỏi là con là không phải trong cái lúc đánh tiếng luôn, con đang được tiếng rồi, nhưng mà đánh tiếng luôn, con thấy nếu mà tu tập tứ niệm xứ là nó khó quá. Mà cái thời khóa tu tập ví dụ thầy dạy là chỉ tập từng hơi thở, một cái năm hơi, cái thâu ngoài cái giờ năm hơi đấy thì một ngày nó 24 tiếng nó dài đấy. Mà trừ đi có mấy tiếng ngủ nó mới tiếng ăn nó đâu, còn nó thời gian nó quá dài như vậy.
mà thì những cái lúc đó thì có bám sát nên không thể bám sát được nữa, vì cái thức nó cái căn cơ nó chưa đủ sức để bám sâu vào. Như vậy thì những cái thời ra ngoài nó mất địa thì sao?
Anh đâu có mất con, bây giờ mình tu, thí dụ bây giờ con tu phút thôi. Nghĩa là tôi tập quan 6 phút, tôi cảm nhận cái thân tôi này, cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi trở ra này. Bây giờ tôi tu phút, tôi cảm nhận phút, tôi xả nghĩ chừng 1 phút, 2 phút tôi vô tôi làm lại lần nữa. Tôi không nói dài liên tục đâu mà nó bị chướng ngại của nó đâu. À, tôi nói dài hoài. Là như vậy là tới chừng đi tôi cũng tập nè, đứng tôi cũng tập nè, rồi ngồi tập nè, đi khất thực cũng tập nè. Đi kinh hành tôi cũng tập ở trên quán với trên thân tôi không à. Thành ra suốt ngày tôi cũng tu mà tu công phúc và tu nghỉ, tu phúc tu nghỉ. Dạ, tu hoài mà tu phúc nghỉ.
Vậy mà cái căn cơ của họ kém, cái nghiệp nó còn nặng đấy. Thế nếu như mà họ mà tu nhiều biết như vậy thì nếu mà nó xảy ra những cái sức nhiếp phục nó không được cao, nó sẽ phải xuất chế.
À, mình tu mà nếu mà tu một phút mà mình thấy nó còn có niệm gì nó khởi ra thì mình biết là mình bị ức chế hoặc là này kia. Cho nên mình về mình tu chừng mấy hơi thở, thằng năm hơi thở thôi cũng được. Rồi mình phải nghĩ để tập cho nó quen thôi.
Phải thầy vậy là trên nước tánh thì đi lại thì rớt xuống nước
tánh kiến. À thì rớt xuống nước tánh kiến mà. Bởi vì nó hãy có niệm khởi rồi coi như là mình nhào rớt tánh kiến. Rồi bắt đầu quay về tứ tánh cần thực hiện. Thì thầy nói cái lớp này nó sẽ rớt mà, nó sẽ rớt luôn đó. Nó không có dính ở trên được. Nó dính không được là tại vì nó khởi niệm rồi nó khởi chướng luôn. Sẽ rớt xuống cái lớp chứng kiến đó. À, bắt đầu triển khai lớp chứng kiến. Vậy chứ cái lớp chứng kiến thầy cho 4 tháng chứ mấy con sẽ coi chừng mà lớp chứng kiến này sẽ ở 4 năm đó. Thầy cho 4 tháng để mình lên lớp chứng tư duy vậy chứ. Nhưng mà cuối cùng mà nó cứ bị như vậy là mấy con ở lớp chứng kiến để mà tu chứng kiến cần.
Mày thầy những cái trường hợp thầy không quan hoặc như thế nhưng mà vừa tư trí niệm xứ mà bây giờ vẫn còn không trầm mà chưa phá đứt được cái niệm trầm.
À, thì chưa nhiếp phục đó thì tứ niệm xứ chưa vô.
Thì chưa thể vô được rồi.
Chưa vô.
Dứt khoát là phải làm.
Rồi bây giờ đã tập lại, nếu mà tu tứ niệm xứ là tập lại, coi như là tập lại rồi. Bây giờ tập lại cho kỹ trên cái vấn đề quán thân. Quán thân, tập quán thân, bây giờ thầy nói tập bây giờ tập quán thân. À, cho nên quán thân mà quán sao mà nó nhiếp phục được tham hơn thì buộc phải tập quán nó mới nhiếp phục được tham hơn. Bây giờ mình quán ấy đi, ai biết cái thức của mình vậy, mình quán tới cả giờ 30 phút thì nó nhiều quá chưa. Hồi nào bây giờ tôi chưa biết quán, mọi người tôi quán coi chừng là tôi quán dài quá tôi quán tạch. À, quán tạch là tức là nó trụ ở chỗ nào đó là tạch, phải không? Thế nào mình cũng bị trụ á, trụ tạch. Còn mấy tôi tu lờ mờ.
Vậy thầy giống vậy, nếu thấy tư duy là chạy kém rất dài mà thầy cứ kèm như vậy thì cái lớp sau nó khó mà quá.
À thì con thấy cái không có lớp chính tư duy này nó sẽ rớt. Mà nó rớt đó thì còn lại những người nào đó thầy sẽ lôi họ đi. Con biết thầy lôi mấy người mà thầy thấy được lôi, còn mấy người còn ở lại đó thì họ ở lại có lớp chính tư duy chứ. Sự thật là họ lại lớp chính kiến, chứ đâu có tư duy được đâu. Nhưng mà lớp chính kiến, trên lớp chính kiến một chút. Cái kia nó mới vô, nó chưa biết cái những cái bài vở kia, nhưng mà cái lớp này là ta chuẩn bị cho coi như dự bị cho lớp chính tư duy. Dĩ nhiên ở lại nó dự bị.
Thầy mà nuôi được hai người đi thì thầy phải kèm giết hai người đó rồi tiến tới tránh đi.
Ừ, thì mấy người mà còn ở lại lớp chính tư duy này là lớp dự bị này thì cứ tập, cố gắng tập. Rồi thời gian sau nó loại được hai người nữa là lâu hai người. Cứ ở trong cái lớp mà nó dự bị cho cái lớp chính tư duy này thì nó được người nào thì lâu họ luôn lên cái lớp chính tư duy, còn họ là dự bị tư duy thôi. Lớp dự bị chứ đâu phải. Nghĩa là qua cái lớp chính kiến rồi, bây giờ muốn lên cái lớp mà chánh tư duy thì nó phải qua cái lớp dự bị. Bởi vì nó không dự bị sao được. Mấy con ngồi tu vô chánh tư duy không nổi. Tức là không có nhiếp phục được tham ưu. Cho nên nó cứ sanh ra niệm, sanh ra hôn trầm thì miên. Thì đương nhiên mấy con phải ở lại cái lớp dự bị của chánh tư duy chứ sao. Mà giờ trở về lớp chính kiến học thì mấy con đã học rồi. Thì đâu có lẽ nào bây giờ cho trở lại ban đầu đâu. Câu hai bây giờ lớp dự bị. Để chuẩn bị cho mình lớp chính tư duy.
Trước đây con có nghe nào có người nói là thầy đã trước đây đi nhắm đầu tiên thầy dạy mà đã không phá là con trầm lên đây là toàn quỷ hương rồi cuối cùng cũng rớt hết.
chưa có quỷ hương, chưa có quỷ hương. À, thầy cho cái vô lớp tư duy này mà thầy kỳ mới là quỷ hương.
Lớp quỷ hương á thì để bắt trước là thì nghĩa quỷ trước.
Đúng rồi.
Thầy hỏi nhiều quá. Thì chưa có được vô cái dự lớp nào cả, nhưng mà đây là nghe thì tính để mà nhắm xem thức mình có được không. Không được thì biết mình về mình cứ đi kinh hành phá không trầm
cái đã. Biết mình chưa vô được lớp nào thôi, ở hoài đi, giữ đi.
Cứ đi thôi.
À, rồi nha, mấy con còn hỏi gì nữa không con?
Đó, con xin hỏi, tức là con có một câu chuyện bằng tôi lão dẫn về những cái đề mục định niệm hơi thở đó. Ừ. Trong đó là những cái đề mục nào mà có cái kiểu cảm giác đó, thì nó phải có cái tưởng ở trong đó. Ví dụ như cảm giác
toàn
thân, hoặc là cảm giác toàn tâm. Ừ. Tất cả những cái đề mục đó là phải có cái tưởng ở trong đó, chứ lúc không có cái tưởng thì nó không có cảm giác được.
Ừ. Thì mới đầu á con?
Dạ.
Mới đầu con lão dẫn. À, mới đầu bao giờ mình cũng dùng cái tưởng, thí dụ như bây giờ đó mình dùng cái định niệm hơi thở để mà đẩy lui rồi à, thì mình nói an tịnh thân hành tự biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tự biết tôi. Khi mình thở ra nó mình tưởng như cái bệnh của mình theo nó ra có cái tưởng. Bây giờ mình tưởng cảm giác mình tưởng thí dụ như bây giờ thay vì bây giờ đó mình tưởng cái hơi thở thì không luồn trong cơ thể của mình à, mà mình hít vô đó mình tưởng như nó luồn từ trên đầu tới dưới chân mình và từ chân lên đầu, đó là dùng tưởng đó con, để bắt đầu để cho mình có cái sự quán được toàn thân của mình à, như cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân của mình. Bây giờ tôi thấy con chỗ này nè mà tôi chưa có thấy được chân, tôi phải tưởng nó ra nó luồn đi chứ không tưởng ra rồi sao tôi thấy tới dưới chân tôi được, có phải không? Nhưng mà một thời gian sau đó mình xả cái tưởng nó ra, đừng có tưởng. Khi mà nó biết nó cảm nhận được toàn thân nó rồi đó thì mình xả cái tưởng ra, thì mình hít vô thì bắt đầu mình thấy rung động, cho nên tới cái khóa thân hành niệm đó, thì nó đã dạy là cảm giác thân hành tôi biết tôi vô đó. Nó đó là bắt đầu bây giờ xả rồi là mình theo cái sự rung động đó rồi, nó vi tế xong thời gian đó mình cảm nhận được, mình quán được rồi thì mình xả cái tưởng đó ra, cái tưởng mà nó hơi thở luồn trong thân đi xuống chân đó, rồi đi lên đầu đó mình xả cái tưởng ra. À, tả tưởng ra thì mình còn nghe được cái rung động, mình không có tưởng nữa. À, bây giờ nó thân hành, đó là bắt đầu đi vào đúng rồi đó. À, khi nào mình nhận được cái thân hành, thích vô mình nghe cái sự nó hình lên, nó nở ra, nó teo lại, nó nở ra, nó hộp lên. À, đó là bắt đầu cảm nhận qua cái thân hành.
Như thưa thượng lão, tại sao với cái đề mục mà ví dụ như quán ly tham, quán ly tham tôi biết tôi thở vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, thì lúc đó là mình có một cảm nhận như là một cái ống vỡ hay là cái bít tông này đó, nó lên xuống để nó đẩy cái thầm này, như vậy là nó vẫn còn
tưởng chứ không? Còn tưởng. Bởi vì đó là mình, bởi vì bây giờ cái tham của mình nó không có nè, mà cái sân nó không có nè, cho nên mình dùng cái bít tông mà đẩy nó, tức là thở ra thở vô nó đẩy cái tham sân si ra, mà dùng cái tưởng đẩy tham si rồi lúc dùng tưởng nó có cái lực của nó giảm cho chúng ta tham si nó giảm ra nhiều lắm. Còn khi mà chúng ta bị sân kiết sử đó, hoặc là bị tham kiết sử, nó đang tham muốn gì đó mà muốn dẹp nó, thì cái câu tá ý đó nó dẹp cái tham kiết sử nó cũng dễ dàng. Là vì mình nương vào hơi thở một hơi, mình quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết, mình nương vào mình tá ý thôi thì mình xả ra, mình thấy cái sân của mình không còn nữa đó. Còn cái này đó thì mình dùng nó thì mình đẩy cái tham sân si của mình, bây giờ mình không có tham si đây, nhưng mà nó ngầm ở trong tâm chúng ta, nó có cái tham si, cho nên mình dùng cái tưởng như là mình hít vô rồi mình thở ra thì mình thấy cái tham nó đi ra, rồi mình hít vô thì mình thấy không có tham đi vô, cái tham nó không có tham thì nó đi vô, mà thở ra thì thấy cái tham nó đi ra. Đó là dùng tưởng để mà đẩy cái tham.
Nhưng mà những cái đề mục này nó lại nằm ở phía sau cái đề mục của cảm giác thân hành mà chúng ta.
À, bởi vì cảm giác thân hành nó đi tu tứ niệm xứ rồi. Con thấy không, nó tu tứ niệm xứ, nhưng mà khi mà con được mà cảm giác nó toàn thân con rồi á, mà như vậy đó thì con dùng cái kia con đẩy ra, còn cái này ở trên tứ niệm xứ nó nhiếp phục tham ưu, nó lại đi trên cái định tĩnh hơn, còn kia nó cảm nhận nó để mà nó đi xả tâm nó thôi, nó lại cạn hơn, con thấy không? Cho nên trên tứ niệm xứ vẫn ở trên cái mức của nó, mà đi qua mình đã tu định niệm hơi thở rồi, mà đi qua tứ niệm xứ á, định niệm hơi thở mình tu rồi đó, mà qua tứ niệm xứ thì mình dễ dàng lắm, dễ dàng cảm nhận lắm. Cho nên do tứ niệm xứ mà được cái hơi thở rồi, đã bắt đầu đó mình đưa vào cái thân hành của mình, mình quan sát được thân của mình thì mình nhiếp phục được tham ưu ở trên đó hết. Bởi vì con thấy bây giờ cái kia cái tướng nó quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, nó tiếp tục nó ly thôi, còn cái này nó không, nó tự nó nhiếp phục, nó tỉnh thức ở trên nó đã tự ly tham rồi, cho nên nó thấy nó sao, thấy nó cái đề mục đó thấy nó trước, mà cái đề mục quán ly tham nó sao là tại vì nó ở trong cái tầng dốc, nó phải định tĩnh như tứ niệm xứ, còn này nó phân ra nó là tứ niệm xứ rồi.
Dạ, chứ từ thượng lão cô có câu hỏi này thôi, tức là như là trường hợp của thầy Thanh Quang thì thượng lão muốn là thầy nên tu về cái tâm từ, nhưng mà sao bây giờ thầy lại tu về tứ niệm xứ,
À, trong cái vấn đề mà tâm từ đó là tại vì cái tri kiến của mình đó, nó gợi được cái lòng thương yêu của mình, cái lòng thương, cái tỉnh thức của mình đó. À, cho nên thầy thấy rằng cái người mà có cái viết cái bài mà như vậy á thì nên tu cái từ tâm hơn, là tại vì cái từ tâm là cái sức tỉnh thức của nó, mà sức tỉnh thức của nó mà bây giờ mà cái sức tỉnh thức của mình mà có như vậy đó thì mình đi lần lượt mình đi đến cái chỗ mà nó hoàn toàn nó chính đạo, bởi vì nó tỉnh mà. Còn biết nó định tỉnh thì nó định tỉnh, mà bây giờ nó định tỉnh ở đâu? Mình không có tu cái tứ niệm xứ, mình tu tứ niệm xứ là ngay đó mình quán thân ở trên mình rồi nó định tỉnh phải không? Còn cái kia nó định tỉnh do cái từ tâm nó định tỉnh, tức là nó mỗi hành động nó đều tỉnh thức ở trên cái hành động nó, thì nó tỉnh thức trên hành động nó, mà bây giờ nó không có cái gì hết, nó ngồi không, nó định tỉnh ở đâu? Nó cũng định tỉnh ở trên thân nó chứ sao? Còn hiểu chưa, thầy muốn nói không? Thì cuối cùng bây giờ nó ngồi không, nó cũng đi vô tứ niệm xứ mà, nhưng mà không tu tứ niệm xứ mà tu tâm từ, bởi vì sức định tỉnh, cái sức định tỉnh là từ tâm đó. Mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải từ tâm mình cứ nói tôi thương thì cái chuyện đó nó chưa hẳn đâu. Mà định tĩnh từng cái hành động của chúng ta, từng cái sức định tĩnh của chúng ta, để mà không có làm đụng cái hạnh phúc của chúng sanh, đụng cái trường hợp mà làm cho chúng sanh khổ đau đó. Chúng yên vui thì chúng ta cứ để tự yên vui chứ không có gì cả, mà để cho sự yên vui của chúng thì phải định tĩnh, sáng suốt phải định tĩnh. Mà định tĩnh thì chúng ta tu tâm từ rồi, còn hiểu chưa đâu. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi đây nó không có chúng sanh con gì hết mà thầy định tĩnh, thì nó phải định tĩnh trên thân thầy, nó cũng trở về tứ niệm xứ con đấy, mà nó ở tâm từ đó, cái từ tâm đó. Còn bây giờ đó, con bây giờ tí rồi bây giờ con quán thân này, nó định tĩnh trên thân con đó thành từ tâm rồi. Mà bây giờ con quán thân mà nó không định tĩnh, lát có niệm này kia thì nó đâu có từ tâm. Nó hiểu chưa? Cho nên cái từ tâm của người ta định tĩnh cho nên nó cũng không có niệm vô được, cái tâm từ mà. À, bây giờ thí dụ như Thanh Quang mà viết cái bài đó, thầy thấy gợi nhiều cái sự mà tâm từ, tức là sức định tĩnh rất nhiều ở trên đó. À, nếu mà tu định tĩnh từng cái hành động của mình thì người này sẽ thực hiện tứ niệm xứ ở trên tứ niệm xứ chứ không đâu, nhưng mà nó qua cái hướng tâm từ. Còn mình tu tứ niệm xứ là trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân như cảm giác toàn thân, là tu ngay cái pháp đó ở trên thân, nó có pháp. Còn kia không có pháp mà tự nó định tĩnh trên thân đó, vì nó từ á. Từ nó định tĩnh thì nó định tĩnh, nó cũng trở về duy nhất, nó trở về tứ niệm xứ chứ không đâu á. Nhưng mà cái ý của nó mà thực hiện cái ý của nó từ tâm. Còn cái anh này anh thực hiện cái ý nó là ý tứ niệm xứ. Cái mục đích của ý của anh á, anh ôm cái tứ niệm xứ này mà anh tu, anh làm cái phao. Còn cái anh kia, tôi không có ôm tứ niệm xứ, tôi khởi cái tâm từ tôi thôi, tôi định tĩnh mọi hành động tôi thôi. Mà giờ tôi ngồi không, tôi không có hành động gì hết thì nó phải định tĩnh trên hơi thở nó nương vào đó thì nó định tĩnh trên thân nó không phóng dật. Thì nó cũng về tứ niệm xứ, mà nó về tứ niệm xứ với ý nghĩ là từ tâm. Còn mấy con nghe bữa đó mà Hạnh trả lời mà, bây giờ con xả rồi, bây giờ nó cái tâm con thấy nó hay biết hơi thở, nó quay tức là về cái tứ niệm xứ đó chứ sao. Mà nó biết hơi thở thì nó trụ hơi thở thì nó bị ức chế, cho nên nó phải quán tả cái thân nó chứ sao, thì nó cũng trở về tứ niệm xứ chứ gì. Các ngồi đây không, mình tu tâm xả chứ tôi có tu tứ niệm xứ đâu, cho nên tôi không có cần biết. Nhưng mà tâm tôi bây giờ nó không có gì hết thì nó quay vô đó chứ đâu, nó cũng trở về tứ niệm xứ rồi. Nhưng mà tôi không có, tôi tu tâm xả, tôi không có tu tứ niệm xứ đâu, tôi tu tứ niệm xứ tôi phải quán ở ngoài. Còn này tôi không có quán, mà tại vì tôi xả nó quay vô, tự anh quay vô chứ tôi đâu có bắt anh vô, nhưng mà anh không quay vô anh quay ra làm sao được. Con hiểu chỗ này không? Thành ra tứ vô lượng tâm nó cũng là một pháp độc nhất, nó đi vô chứng đạo. Mà mình tu tứ niệm xứ nó cũng là pháp độc nhất, nó đi vô chứng đạo chứ sao, có phải không? Cho nên cái nào nó cũng quay lại cái sức tỉnh thức ở trên thân nó. Không, mình suy ngẫm rất kỹ, tâm mình tu rồi nó sẽ trở lại về đó. Nhưng mà cái ý của tôi á, thì tôi tu từ tâm, tôi tu xả tâm, tôi không có tu tứ niệm xứ đâu, tôi không có nương vô hơi thở mà tôi cứ nhìn thân nó ra vô kiểu này. Nhưng mà tự ảnh là dễ chứ. Ảnh xả rồi, tự anh quay vô, anh thấy thân anh à. Tôi không có bắt anh mà tự anh thấy từ đầu tới chân. Tại vì anh tỉnh quá rồi, anh thấy rõ. Từ cái chân dưới đầu anh thấy rõ. Anh ngồi đó tôi không quán thân mà, nó quán thân tự. Còn cái mình bắt nó coi chừng nó trụ từng cục, nó từng chỗ. Tại vì mình bắt nó. Thì do đó mình hiểu biết được như vậy đó rồi, mình tu nó không làm lạc, nó không có tạc. Cho nên cái quán mà tu tâm xả nó dễ lắm, có chướng ngại thì mình xả, chướng ngại thì nó nằm đâu kệ nó, nhưng mà nó nằm đâu tôi biết chứ đâu gọi tôi không biết, nó nằm chỗ nào tôi cũng biết chứ không lẽ mà giờ tôi ngủ quên tôi không biết nó nằm đâu. Tôi xả hết rồi nó không còn gì nữa, nó xả thì nó cũng kiếm chỗ nó ngồi nó nghỉ chứ không lẽ nó múa tay múa chân ngoài có phải không, thì nó có cái chỗ nó nghỉ đó thì nó cũng nghỉ trên cái thân nó chứ đâu, nó nghỉ chỗ đó chứ không có nghỉ chỗ nào được hết. Cho nên trong cái sự tu tập mình cuối cùng thì tâm mình nó cũng vững quay về tứ niệm xứ trên đi đâu, nhưng cái ý nghĩa tu của nó là nó khác. Tôi thích tu tâm xả, tôi thích tu tâm từ, tại vì cái thích của mình. Cho nên mấy con mà nói nếu mà tu mà tâm xả mà mấy con thấy ngồi mà tu tâm xả mà xả hết rồi mà thấy thần tiên thì thôi rồi, thấy thần tiên mà hiện ra thì, mà thấy buồn ngủ không làm thì thôi mấy người cứ gục tới gục lui vậy đó. Bây giờ tôi xả hết rồi có gì đâu thì gục tới gục lui, thì để gục tới gục lui thì mấy con trời không trời nó sai. Hiểu được như vậy chúng ta thấy mọi pháp nó đều quy về cái chỗ giải thoát của nó chứ nó không đi lạc, mà đây là những cái pháp của Phật, còn những pháp khác nó quy về chỗ khác, nó quy về cực lạc thì không đúng, nó chỉ quy về Phật tánh thì không đúng, cho nên nó sai. Còn bây giờ mình mọi pháp của Phật mình thấy, ví dụ bây giờ tu tâm xả nó cũng quay về tứ niệm xứ chúng ta, mà tu tứ niệm xứ thì nó ở trên tứ niệm xứ nó cũng vậy thôi, mà tu tâm từ thì nó cũng quay về tứ niệm xứ, đi tỉnh thức mình tỉnh thức thì mình phải tỉnh ở trên thân mình chứ mình tỉnh ở chỗ nào được, còn cái kia mình tập tỉnh có gì không?
Thưa trưởng lão, như vậy là trong thời gian mà mình tập để cứu tu tứ niệm xứ thì thời gian bao lâu được
à, tập phải không? Tập mà tức là quán thân trên thân đó phải không? À, quán thân trên thân. À, thầy nói là con tập cao lắm mà làm một tháng à là mấy con sẽ quán được thân rõ ràng rồi.
Ý của con nói là trưởng lão sẽ cho cái thời gian mà để tập quán thân thì thời gian tối đa là bao lâu?
À, con muốn hỏi cái thời gian mà quán thân tùy theo ở con chứ con quán được hay không đó chứ. Có nhiều khi có cả tháng chưa quán được nữa. Còn có khi một tuần lễ là quán được.
Tức là cái thời gian nào tôi đã khó lại không cho nếu mà không được nữa thì cho rớt xuống lại.
À, thay vì bây giờ con vô con quán mà cứ có niệm rồi có cảm thọ này cảm thọ kia có hôn trầm thì sen vô thì kể như là coi như là trong vòng tuần lễ là thấy đã rớt ra rồi. Một ngày cũng thấy rớt ra rồi. Nghĩa là rớt xuống một ngày con thấy mà mình quán, mình vô quán. Bây giờ thầy cho con quán trong một phút thôi. Mà nó cứ một phút mà nó cứ có niệm vô cái này kia thì cái quán của con nó sẽ bị rớt ra, tức là con trở về cái lớp chánh kiến rồi, chứ không có ở trên cái lớp quán được. Mà giờ một phút mà người ta quán hoàn toàn im re, nó an trú nó rõ ràng là cảm giác toàn thân ngoi được rồi, thì một phút tăng lên hai phút, rồi tăng lên ba phút. Ở đây mình bắt đầu từ cái thời gian đó mà
tăng lên. Cái pháp tự nhiên nó đánh cho mình đó, tự mình đã tại chứ đâu có ai chấm.
Không ai chấm nó tự. Tự mình nó làm rớt mình.
Chính bà thầy dạy cái lúc mà cảm giác toàn thân đó, mình nói cảm giác khi mình cảm nhận và mình cảm biết nó luôn.
Đúng
biết
rồi, rõ đúng rồi, là biết rõ như thầy.
Đầu tiên thì mình chưa quen thì mình phải dùng tưởng mình
tưởng để cảm nhận trọn vẹn cái đầu bị gì phải chi cái thân của mình nó làm nhân cục thì nó dễ mà bị nó chạy từ trên xuống dưới cho nên nó khó, mà hơi thở thì nó rút cái chỗ này, thành ra mình hít vô mình cảm nhận cái hơi thở mình vô đây thì bắt đầu mình chạy xuống chứ mình chưa biết cái đầu đâu. Thật sự con biết từ đây xuống chân con thấy rung động chứ cái đầu chưa biết rung động đâu. Rồi bắt đầu từ dưới chân này mới thở lên, nó mới thấy thở lên trên đầu, rồi thở trên đầu nó mới chạy xuống cái đầu mũi. Nó ra phải có cái cảm tưởng, cái tưởng của nó đó rồi. Rồi sau đó cái mình phả ra thì mình thấy nó rung động đó.
Dạ, chính bạch thầy cái mình hít vô tức là nhiều khi mình hít vô nó lại lên tới trên đầu của mình.
Rồi
nó xuống như vậy luôn.
Xuống rồi.
Nó nở ra, nó rung động.
Nó ra.
Bắt đầu nó rung động. Nó rung động.
Rung
từ trong cái bắt đầu rung động ra phải không?
Nó là.
Bắt đầu thở ra nó cũng vậy.
Rồi vậy đó. Nó thở ra cái bắt đầu teo lại. Hít vô nó phì ra. Cái rung động của nó đó. Nó phì ra nó thở ra. Nó thành ra nó cũng do cái sự rung động đó mà mình cảm nhận được toàn thân của mình sau thời gian mình tập cho nó quen. Mà khi mình tập vậy đó là bắt đầu mình tập vậy là đừng có cho có niệm, tập kỹ đó, nó không niệm chứ mình tập lấy có nó niệm nó vô liền à.
Vậy mình tập
phút
nào hay là hơi thở nào cho đó
cho thầy mới nói tập từng hơi thở cái cảm nhận từng hơi thở rồi
đó.
như mình tập cả chừng 4-5 phút không liền gì đó, mình cứ ngồi nghỉ cả chừng 1-2 phút, rồi mình tập tiếp 4-5 phút nữa.
Chưa con, tập vậy đó, à, cái đó là tập chắc ăn đó.
Nghĩa là mình kéo dài thời gian đó, mình cũng vừa nghỉ vừa tập mà nó kéo dài tới 50 phút rồi mình chạy
được. Mình xả được, mình cứ tập vậy đó mà nó thuộc thuộc quen. Chứ đừng dội mà nói gì liền dài, cái thời gian dài quá.
Thay như vậy mình cứ tăng lần.
Đã nói tập mà, tu tập như vậy. Đã biết quán như vậy đúng rồi, rồi còn tập từ từ tăng dần lên thì nó mới đạt được. Mà nó đạt được rồi thì kể như là bắt đầu mình thấy được rồi đó, bắt đầu coi như là sắp sửa chứng đạo đó. Chỉ cần kéo dài một đêm là thấy là có chuyện rồi. Một đêm mà nó thấy nó sung mãn cái tứ niệm xứ là có chuyện, vì nó quán suốt đêm mà nó ngồi nó quán mà nó không có mệt mỏi nào, nó sung mãn, nó không mệt mỏi nào. Mình tập dần rồi mình quán rồi.
Nhưng mà thầy, trong lúc ngày hôm đó mà nó sung mãn vậy, có nhiều khi buổi trưa đó sẽ đi khất thực ăn không rồi nè?
Đã thầy tập dần cho tới cái đi cái đứng từ đến khất thực luôn rồi, bắt đầu nó sung mãn rồi nó không có cần ăn đâu, có thể nó bỏ ăn luôn. Nó chứng đạo mà, trong cái lúc mà giờ chứng đạo rồi nó không có cần thèm ăn uống gì hết, không có cần gì hết. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì nó cao lắm 24 tiếng đồng hồ à, nó không ăn có bữa thôi. Không có nhiều.
Nhưng mà thầy, như vậy là ví dụ như cái ngày mà hoàn tất cái thuộc mạng cái tứ niệm xứ rồi đó, thì cái ngày đó chắc có lẽ là mình không dùng.
À, không có dùng.
Khác vậy, vì nó đang thuộc mạng cho nên vậy phải dùng hết. Mà khi đã thuộc mạng xong thì trong một đêm là đắc đạo rồi.
Đắc đạo rồi. Tới trưa đi khất thực cũng được, đâu có sao. Nhưng mà đặt thành vấn đề, nó chưa xong. Mà giờ tới trưa nó đang ở trên cái giai đoạn mà nó thanh tịnh đó, thì không cần thiết đi khất thực đâu. Nó đang ở trong cái giai đoạn sung mãn, nó không có đói khát gì đâu, mà nó cũng không còn nhớ đi khất thực nữa đâu, nó chỉ biết nó ám ở đây thôi.
Nó cũng no rồi.
Nó no. Nó sung mãn rồi.
Bạch thầy, như thật sự chứ, như nếu mà nó tưởng tượng nữa mới mệt đó bạch thầy.
Thì nó tưởng không được đâu, mấy con tưởng là thật.
Tưởng chi bữa chào phải lo đi khất thực.
Rồi, nói chung là tu nó cũng hay lắm đó. Tu mà phải hiểu kỹ đó. Thầy nói tôi sẽ được chứng mà, thầy bảo đảm với con, người nào mà tu đúng là phải chứng thôi, không có người nào chứng không có gì hết, là tại vì mình làm chủ được vốn sự đau khổ, tâm mình luôn luôn rất bất động, có vậy thôi chứ nó không có chứng gì hết.
Thầy nghe thầy giải thì thấy hay quá, mà cái làm nó cứ lần quần mấy cái chuyện
bây giờ mới vô quán đó, thân nó là mới thấy khó đó, trật vô cái chỗ này nè.
Rồi thứ ba, thầy trong cái vừa hơi thở vừa quán thân, thì nếu vừa mỗi hơi thở thì như đây là nó nhanh ấy, cái biết nó quét qua toàn thân một cái, rồi mỗi hơi thở cái biết nó quét qua toàn thân một cái, vậy thì
được không? Nó quét à, con dùng danh tử quét, bởi vì nó quét được rồi. Nó nhanh lắm,
nhanh lắm, tuy nó chỉ quét là chủ động, chứ còn không để cho thụ động là nó nhận biết mà tự mình quét qua
quét biết. Nó quán đó, nó quán mà, còn nó quán là quét đó.
Quét biết, cái biết quét
biết
qua
đó.
Toàn thân mình
đó là quán.
Vậy là cái quán nó nhanh, nó
quán
nó nhanh
thở
từ
hơi thở
thì
hơi thở rồi.
Nó đâu có cụ thể từng phần
đâu. Đâu có bình phạt được đâu. Nó con quán thì trúng nó, còn quét ra trúng nó.
Mình chủ động mình quét thì cái, chứ còn nếu để tự nhiên thì nó đi từng vùng. Còn mình chủ động mình quét toàn thân cái
quét.
Rồi tóc hành.
Thì quét cho biết nó qua toàn thân một.
À, tùy theo mấy con nhận như thế nào, mấy con nói như thế này thì đúng hết, nhưng mà nói mà không biết quét được không được.
Thầy, chuyện đây vì sao còn coi sách được không thưa thầy?
À, bây giờ vô lớp này rồi thì không có coi sách mà không nghe băng gì hết, dẹp hết rồi. Bởi vì mình lo quét mà ở đó mà lo mà coi nữa là làm sao quét được. Mình dẹp xuống hết để mà quét.
Nó không được mà đi gặp đẹp.
Cái ăn thua cái chỗ mình làm thật rồi. Chứ còn đúng thì không có... Bây giờ nó chập chỡn là tại vì lúc đúng lúc sai.
Giống như người qua cầu, một cầu tre á. Cứ đi cái lệnh khảnh, cảnh như đất cái bụng, cái leo lên đi tiếp. Thầy, cũng như mà khi mà mình lúc đầu tiên như mình nói cảm giác toàn thân chưa biết hấp vô gì là lúc đầu mình dùng được.
Mình nhắc là
nhưng mà khi mà thời gian sau mà nó cứ đủ lực như mình vừa nói là bắt đầu những cái hơi thở là nó phủ trùm hết từ trên xuống dưới.
À, nó quen rồi.
Vậy là bắt đầu là nó hết dùng tưởng, là bắt đầu là cái đó là đủ nội lực đó.
Nó quen rồi đó con, nó bám được rồi, nó quán được rồi.
Biết được
nó biết quán rồi, kêu là nó biết quét. Còn thầy Trinh Tịnh nói đó, lúc nó quét chậm mà lúc quét nhanh. nó chưa quét đều. Bữa nó quét đều biết còn bụi quá trời. Còn bữa nó quét ít bụi. Cho nên mình tập đó là mình tập quán đó, kêu là gọi là tập quán thôi, chưa phải là mình biết quán đâu. Tập đó, đang tập liền cái cách thức quán. Sau khi mình biết quán rồi đã bắt đầu mới quán, biết quán rồi mới bắt đầu đi quán. Còn bây giờ mấy con là những người đang tập quán, cho nên khi quán được, khi quán không,
phải có thời gian
phải tập luyện.
Không,
mà thầy cái mà có lần thầy dạy là con nhớ không rõ lắm, mà tất cả thế giới này thầy dạy là nó là thế giới của thượng phi rồi, muốn thiền nó cũng là thượng hết, vì nó đều phải hoại diệt, nó cũng là vô thượng, nên là tướng vô lượng tâm nó cũng vậy, cho nên phải dùng thượng để mà tu cho nó ra khỏi thượng, chứ không phải thầy dạy. Tất cả thế giới này đều là tưởng, có làm gì thì nó cũng là tưởng hết.
Ừ. Cho nên mỗi mỗi mình bắt đầu là phải dùng tưởng hết. Nhưng mà rồi dùng tưởng phải bỏ tưởng, chứ mà dùng tưởng lấy được thì xài không được rồi đó.
Mình đang sống trong thế giới của tưởng, lấy tưởng tu thì lấy cái gì để mà tu?
Bởi vậy mình phải lấy nó tu rồi xả, để cho mình ra khỏi tưởng. Hở ra cái tưởng, hở ra tưởng. Không có cũng phải tưởng cho có. Thì đó là luôn, lúc nào mình cũng sống trong tưởng. Rồi bây giờ còn gì nữa không con? Hiểu rồi không? Ngày mai là vô lớp đó. Rớt là tự mấy con làm rớt chứ thầy không có làm rớt mấy con đâu.
Mà thầy mai có tập trung nam nữ vô đây không?
À không, ngày mai đó là kể như là bữa nay là lớp này phân rồi. Còn nếu mà không đó thì thầy sẽ thông báo cho. Chắc có lẽ là ngày mai phải cho tập trung vô đây. Rồi để phân ra bắt đặng dặn bảo cách thức tu tập như thế nào. Rồi báo cáo như thế nào, tình trạng xảy ra phải báo cáo bằng cách nào. Chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con tu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai? Chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ, để cái thùng.